Kính thưa quý vị,
câu chuyện thứ hai của tập truyện Con đường vô tận tới đây là hết. Sau đây là phần ghi chú của tác giả nói về bốn phép lạy thuộc về lý. Thứ nhất, pháp trí thanh tịnh lễ. Người hành lễ thấu suốt rằng cảnh giới của chư Phật đều tùy tâm hiện bày, nên lạy một đức Phật, tức là lạy tất cả chư Phật. Thứ hai, biến nhập pháp giới lễ. Người hành lễ tự quán thân tâm cùng các pháp, từ thuở giờ vẫn không rời pháp giới. Thứ ba, chánh quán lễ. Người hành lễ lạy đức Phật ngay nơi tự tâm, chứ không duyên vào đức Phật nào khác. Thứ tư, thật tướng bình đẳng lễ. Người hành lễ không thấy có tự, có tha. Người và mình là một, phàm và thánh nhất như, thể và dụng không hai. Trích theo Phật học phổ thông quyển 1 của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Kính thưa quý vị, chúng tôi thành thật cảm ơn quý vị đã ủng hộ việc làm này của chúng tôi trong bao nhiêu năm qua. Sự thỉnh ban nghe của quý vị hun đúc chúng tôi học thêm Phật Pháp bằng cách đọc thư và băng. Chúng tôi nếu có được sự tinh tấn cũng là một phần nhờ ở quý vị. Xin trân trọng tri ân. Kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ thêm tinh thần cho chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc băng, cùng nhau nghe băng, cùng nhau học giáo pháp của Đức Phật, không nhàm chán. Tiếp theo đây là phần đọc thêm Kinh Lời Vàng của dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm. Nếu người ưa nghe giáo pháp mà chẳng nhàm chán, thì giác ngộ được pháp bất khả tư nghị. Kinh Hoa Nghiêm. Có người khác muốn uống nước, tìm đến chỗ nhiều nước, đến đó đứng xem mà chẳng uống. Có người bảo người khác nước đi tìm lắm bề khó nhọc, nay tìm gặp được nước mà chẳng uống là tại sao? Anh chàng đáp: nếu tôi uống hết thì mới uống, nhưng nước đây quá nhiều, uống không thể hết nên tôi không uống. Bọn người kia nghe vậy cười cho là ngu. Cũng như có người thấy giáo pháp của Phật quá nhiều, rồi cho là mình không thể hiểu hết được, nên chẳng học hỏi, suy nghĩ, tu tập. Kinh Bách Dụ. Nếu nghe Phật dạy, liền tự thấu hiểu, thì như kẻ trượng phu có thể tự uống thuốc đắng, còn trẻ nít thì phải dùng mật hòa trộn mới uống được. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa. Kẻ trì pháp bất tất tụng tập nhiều, nếu chỉ được học hỏi chút ít cũng đủ làm bản hạnh cho pháp thân, ấy là người trì pháp vì lấy pháp tự trưởng dưỡng. Dầu cho tụng tập nhiều nghĩa mà buông lung, chẳng theo chánh đạo, thì cũng như đến trâu cho kẻ khác, chẳng phải chánh đạo của Sa Môn vậy. Kinh Xuất Diệu. Phật dạy, phàm người tu đạo như trâu chở nặng đi trong lầy lúng, tuy rất mỏi mệt nhưng chẳng dám ngó hai bên. Khi ra khỏi lầy lúng mới được nghỉ ngơi. Tình dục đối với người lắm hơn lầy lúng bùn nhơ, cho nên phải lấy cực tâm niệm đạo, ngõ hầu khỏi các khổ lụy. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Công đức nghe pháp ra khỏi sanh tử rất là hơn hết. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Đại thừa chánh pháp Phật chẳng trụ pháp nào cả, cho nên gọi là Phật. Kinh Hoa Nghiêm. Tuy tụng ngàn lời chẳng tu ích gì, chẳng bằng chợt nghe xin tu được ích. Tuy tụng ngàn lời nghĩa câu chẳng trúng, chẳng bằng trúng một nghe liền dứt ý. Tuy tụng ngàn lời chẳng hiểu ích chi, chẳng bằng một nghĩa nghe tu được độ. Tuy tụng ngàn lời chẳng kính ích chi, chẳng bằng chút kính vui vẻ vân tu. Tuy tụng ngàn lời chẳng trừ ngã chấp, chẳng bằng một câu bỏ tâm buông lung. Tuy tụng ngàn lời cầu danh càng lắm, chẳng bằng một lời bỏ rời chấp trước. Tuy tụng ngàn lời chẳng muốn chừa lỗi, chẳng bằng một chữ xa lìa sanh tử. Tuy tụng ngàn lời sắc dục càng nặng, chẳng bằng chút hiểu tâm cảnh tiêu tan. Tuy tụng ngàn lời chẳng cầu giải thoát, chẳng bằng thoạt ngộ ra khỏi tam giới. Tuy tụng ngàn lời chẳng tu bi trí, chẳng bằng chợt nghe mình người lưỡng lợi. Người sống trăm tuổi tham lam càng lắm, chẳng bằng một ngày vứt bỏ tài sắc. Sống lâu trăm năm ưa thói buông lung, chẳng bằng một ngày tịnh tâm giữ giới. Sống lâu trăm tuổi nhiều giận chẳng nhẫn, chẳng bằng một ngày vui vẻ chẳng giận. Sống lâu trăm tuổi lười nhác chẳng siêng, chẳng bằng một ngày kiềm thúc thân tâm. Sống lâu trăm năm lòng ưa phóng túng, chẳng bằng một ngày giữ tâm vắng lặng. Sống lâu trăm tuổi tâm thức mù mờ, chẳng bằng một ngày suốt ngộ vô minh. Sống lâu trăm tuổi vụng khiến thân tâm, chẳng bằng một ngày khéo léo vận dụng. Sống lâu trăm tuổi tâm thường khiếp sợ, chẳng bằng một ngày huệ lực mạnh mẽ. Sống lâu trăm tuổi chẳng phát nguyện lành, chẳng bằng một ngày phát tứ hoằng thệ. Sống lâu trăm tuổi chẳng sanh trúc trí, chẳng bằng một ngày tánh huệ bén sắc. Kinh Đại Pháp Cú. Người sanh ở thế gian, cái búa ở tại miệng, trở lại chém tự thân. Ấy bởi vì nói ác, đáng chê lại khen ngợi, đáng khen lại chê bai. Tội do miệng sanh ra, chết đọa vào địa ngục. Kinh Tạp A Hàm, Chư Thiên Thuyết Kệ. Phần thứ nhất, quy y. Chương 1, tín ngưỡng. Quay về nương dựa nên gọi là quy y. Hành tướng quy y như con theo cha mẹ, nương dựa phục tùng. Như dân nương nhờ vua, như người yếu nương nhờ cả mạnh. Nương Phật như thầy nên gọi là quy y Phật. Nhờ pháp như thuốc nên gọi là quy y pháp. Nương tăng là bạn nên gọi là quy y tăng. Kinh Đại Thừa Nghĩa. Như người có tay vào trong núi báu, tự do lấy ngọc. Người có lòng tin cũng vậy, vào trong Phật pháp, tự do lấy của báu vô lậu. Kinh Hoa Nghiêm. Như người không tay, tuy đến núi báu, không lấy được gì. Người không lòng tin, dầu gặp tam bảo, cũng không ít gì. Kinh Tâm Địa Quán. Phật pháp như biển cả, phải có lòng tin mới vào được. Luận Trí Độ. Vào biển Phật pháp, lấy lòng tin làm gốc. Qua sông sanh tử, lấy giới pháp làm thuyền. Kinh Tiểu Địa Quán. Ví như nhà vua tạo lầu đài nơi bên thành, xây đắp chắc chắn, khiến không thể hư nát. Bề trong quốc gia yên ổn, bề ngoài ngự phòng oán địch. Phật tử cũng vậy, phải kiên cố lòng tin tưởng Đức Như Lai. Khi lòng tin đã vững vàng, thì quyết không theo những kẻ sa môn ngoại đạo, phạm chí, ác ma và ác thế gian. Ấy là đã xây dựng được lòng tin như lầu đài bền chắc. Là Phật tử, phải bỏ điều ác, điều xấu, mà tu các pháp lành. Kinh Trung A Hàm. Người có lòng tin mà không hiểu giáo lý, thì dễ tăng trưởng vô minh mờ ám. Người hiểu giáo lý mà không lòng tin, thì dễ tăng trưởng tà kiến. Cho nên lòng tin và hiểu biết phải cùng đủ mới làm cội gốc tu hành. Kinh Niết Bàn. Tin chân lý thường trú gọi là lòng tin. Kinh Lăng Nghiêm. Vì muốn đến Niết Bàn nên tin Phật pháp, cần phải nghe mới được trí huệ, chẳng phải buông lung mà thông suốt. Được như vậy thì lo gì đời này không vào được cảnh giới cao tột. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Lòng tin làm nhân cho nghe pháp, nghe pháp làm nhân cho lòng tin. Kinh Niết Bàn. Đến bạn lành, được nghe pháp mầu nhiệm, là được pháp các bậc thánh tôn yêu quý. Đức Như Lai trí tuệ hơn hết, trùm khắp hư không, nói ra giáo pháp. Duy có Phật mới có thể hiểu thấu được. Vậy nên các ngươi cần phải nghe nhiều, hiểu rộng chánh pháp, mới tin nổi lý chân thiệt chánh pháp của ta. Được làm thân người trong cõi người rất khó. mà được gặp giáo pháp Như Lai lại càng khó hơn. Vậy nên nghe được giáo pháp phải tinh tấn tu trì. Kinh Vô Lượng Thọ Như Lai Hội. Nhân duyên được nghe chánh pháp là gần gũi bạn lành. Nhân duyên gần gũi bạn lành, đó là lòng tin. Phát được lòng tin có hai nhân duyên, là nghe pháp và suy nghĩ nghĩa lý của pháp. Kinh Niết Bàn. Nói lòng tin có bốn món. Một là lòng tin cội gốc, nghĩa là ưa nghĩ pháp chân như. Hai là tin Đức Phật có vô lượng công đức, thường nhớ, gần gũi, cúng dường, cung kính, phát khởi căn lành để cầu xin nhất thế trí. Ba là tin pháp có nhiều lợi ích, thường nhớ tu hành cho rốt ráo. Bốn là tin tăng, hay tu hành hạnh lợi mình và người, thường ưa gần gũi các vị Bồ Tát, cầu học hạnh như thật. Luận Khởi Tín. Lòng tin lại có hai món. Một là từ nghe mà sanh. Hai là từ nghĩ mà sanh. Những người từ nghe sanh mà chẳng từ nghĩ sanh thì gọi là lòng tin chẳng đầy đủ. Còn có hai món nữa. Một là tin có đạo, hai là tin có chứng đạo. Lòng tin người nào chỉ tin có đạo mà chẳng tin có các người chứng đạo, ấy gọi là lòng tin chẳng đầy đủ. Kinh Niết Bàn. Nếu có chúng sanh rõ tin Phật trí cho đến thắng trí, rồi tu các công đức để hồi hướng lòng tin, những chúng sanh này ở trong hoa bảy báo tự nhiên hóa sanh, xếp bằng mà ngồi trong chừng giây lát, thân thể sáng rực, trí huệ công đức như các Bồ Tát, đầy đủ trọn vẹn. Kinh Vô Lượng Thọ. Có lòng tin mới là Phật tử. Vậy nên kẻ trí phải thường gần gũi người có lòng tin. Kinh Bảo Tích. Nếu cầu Bồ Đề để làm lợi ích chúng sanh, ấy là những kẻ vì chúng sanh hơn hết vậy. Hạng này còn không thể so sánh, huống là bậc trên nữa. Vậy nên đã được nghe các pháp này, kẻ trí thường sanh tâm vui pháp, sẽ được đại phước không lường và mau được chứng đạo vô thượng. Kinh Xuất Sanh Bồ Đề Tâm. Hoặc có người nói, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác do lòng tin làm nhân. Thực ra chánh nhân của Bồ Đề tức chánh đẳng giác, tuy còn nhiều vô lượng, nhưng nếu nói lòng tin tức đã bao quát hết rồi vậy. Kinh Niết Bàn. Bồ Đề Tâm là con đường lớn, vì có thể đưa người được vào cõi nhất thế trí. Bồ Đề Tâm là con mắt sáng, vì có thể xem thấy hết thảy đường chánh nẻo tà. Bồ Đề Tâm là mặt trăng sáng, vì soi rõ các tịnh pháp đều viên mãn. Bồ Đề Tâm là nước sạch, vì rửa sạch tất cả dơ bẩn phiền não. Bồ đề tâm là ruộng tốt, vì nuôi dưỡng chúng sanh trong sạch. Bồ đề tâm là hạt giống tất cả đức Phật, vì có thể sanh tất cả pháp các đức Phật. Kinh Hoa Nghiêm. Đại tín tâm tức là Phật tánh. Phật tánh tức là Như Lai. Kinh Niết Bàn. Trăng Bồ Đề trong mát, soi rốt ráo hư không. Chúng sanh tâm nước sạch, bóng Bồ Đề hiện ngay. Kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật biết mở ra sanh tử cho tất cả chúng sanh. Ngài đích thân đối với thần nhân chỉ rõ pháp hiểu biết, khiến họ thấy hoặc nghe đều được an tâm. Đức Phật thật là bậc đạo nhân, là thiện nhân, là quyết định nhân, là vô lậu nhân, vì Ngài thấu suốt thân mệnh, chính là bậc đại nhân trí tuệ cao cả vậy. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Cũng kinh này, tỳ kheo nương Phật pháp mà sanh lòng tin, tin Đức Như Lai là Thế Tôn, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Ngài chứng quả an lành không bệnh, tu nhẫn nại và tinh tấn mất trung đạo, chứng quả chẳng hư ngụy, chẳng mê hoặc, đúng như thật đối trước các bậc sư chủ, chỉ rõ đạo nghĩa, an trụ tinh tấn, bỏ pháp bất thiện, phát khởi thiện pháp, nương thiện pháp mà quyết định, gắn gỗ bền chắc, thế mới thành tựu bậc trí huệ, chứng vô thượng trí vậy. Ta tuy trong một nháy mắt cũng chẳng rời trí lực sâu sắc của Phật Đà mà tỏ rõ nói pháp, nói pháp không ái và không phiền não của Phật Đà, với kẻ khác không còn so sánh. Ta chẳng phân biệt ngày đêm, lấy con mắt tâm xem thấy hết. Ta tự tin rằng thoạt qua là hết đêm, cho nên trong giây lát chẳng bỏ rời. Ta tin và thích tâm và niệm, khiến ta quy y Phật giáo vậy. Những người trí huệ cao cả như thế, chẳng luận là chỗ nào, ta cũng vẫn đến quy y. Dầu cho thân ta già, sức ta yếu, không thể đi đến chỗ ấy được, nhưng tâm ta quyết định thường đi đến chỗ ấy. Thế thì tâm ta và tâm kẻ ấy phù hợp vậy. Kinh Tiểu A Hàm. Hết lòng muốn thấy Phật, chẳng tiếc gì thân mạng, khi ta và chúng tăng đồng đến núi Linh Thứ. Kinh Pháp Hoa. Phật dạy, nếu có Bồ Tát đem vui thắng ý đến chỗ ta, phát khởi ý nghĩ như gặp cha, người kia sẽ được vào trong hàng ngũ Như Lai, như ta, không khác gì. Kinh Bửu Tích.